Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chí lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới. Có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là trẻ nhỏ cần được dạy. Nguyên văn chữ Hán có nói là khi ngạ bu nẫn sư bay sư treo. Nếu mình dịch nghĩa đen là trẻ nhỏ không thể mất dạy. Có nghĩa là chúng cần phải được dạy. Dạy ở đây là trẻ nhỏ, đây là từ khi vừa sinh ra đến 3 tuổi là chúng phải cần được dạy. Người xưa có câu là 3 tuổi nhìn thấy 8 năm. Khi vừa mới sinh ra đến 3 tuổi là chúng đã được trong khoảng thời gian dưỡng tánh, dưỡng chánh. Có nghĩa là họ phải được tiếp, chúng phải được tiếp nhận những cái và tránh bị chánh diện. Cha mẹ lời nói cử chỉ hành động đều là làm ra một cái chuẩn mực để cho trẻ nhỏ bắt chước. Chúng ta khi mà chúng ta được hình thành tính cách rồi thì người xưa mới nói rằng 3 tuổi nhìn thấy 80 là như vậy. Người xưa mới có câu này: tiên nhập vi chỗ, cái gì đào trước nó sẽ là chỗ. Cho nên cha mẹ là vô cùng quan trọng. Cha mẹ là tấm gương để các con nhìn vào học hỏi. Nhưng mà gần như cha mẹ không hề biết, cứ nghĩ rằng để cho khi con sanh con mình ra lớn lên rồi chúng sẽ được đưa vào trường, những trường học danh giá hay là những trường học có tiếng tâm gì đó, Để dạy thì chắc chắn chúng sẽ có. Nhưng đó là một ý niệm sai lầm nghiêm trọng. Vừa sanh ra là chúng đã biết nhìn, biết nghe rồi. Hay thậm chí trong lúc thai giáo, lúc mang thai thì chúng cũng đã tiếp nhận rồi. Như có câu chuyện mà chúng ta học đó. Bé 2 tuổi đi học mẫu giáo đã biết nói lời yêu thương. Người mẹ nghe thích kinh hồn vậy, biết tại sao? Tại sao ai dạy con mình như vậy? Thì cô Phương mới hỏi rằng, cô Vương Thục Phương nói, em nói cho chị nghe xem coi, cái lúc em mang thai đó em làm gì? Lúc em mang thai em chuyên xem phim tình cảm Hàn Quốc, gọi là phim mà tình cảm lâm ly bi đát. Cái lúc mang thai đã chuyên tâm vào những cái gọi là những cái tình cảm mà nó nhùng nhằng, nó lộn xộn, cho nên là đứa nhỏ đã học từ ở trong thai. Cho nên chúng ta, những người làm mẹ, chuẩn bị làm mẹ thì cần phải xem cái đĩa mà mẹ hiền con hiếu của bà Vương Thục Phương, của bà Triệu Lương Ngọc, mẹ của Pháp Sư Định Hoằng. Sở dĩ có được một Pháp Sư Định Hoằng, trước đó là một tiến sĩ kinh tế học, chính là Trung Mao Sâm. Thầy đã thi học và thi vào cái tớp gọi là tớp giỏi của trường kinh tế ở Mỹ. Và sau khi tốt nghiệp thì thầy được giữ lại để làm giáo viên. Và sau này đi đến đâu thì cũng được là một, người ta cũng dành cho một vị trí hết sức là quan trọng. Nhưng mà bà Triệu Lương Ngọc đã dạy Trung Mâu Sâm từ hồi lúc còn trong thai. Khi bắt đầu mang thai thì bà Triệu Lương Ngọc đã về bên mẹ ở, về bên mẹ ruột của mình ở, hoàn toàn cách ly với chồng. Lúc đó không còn cái cảnh mà ân ái nữa. Thế mới biết được rằng vì sao người xưa gọi phụ nữ là thái thái. Muốn làm mẹ của thánh hiền đâu phải dễ. Thái thái là tại sao? Thái Khương, Thái Ất, Thái Tể là ba bà người phụ nữ có những người con, có những vị vua. Ba người con là một minh quân. Cho nên là người ta tôn gọi phụ nữ là thái thái. Muốn đề cao cái giá, gọi là cái vai trò của người phụ nữ. Thái thái, cái từ thái thái là chỉ cho người mẹ của sẽ sanh ra những người con sáng suốt, những con người tương lai sẽ lợi ích cho quốc gia. Đó, như bà Triệu Lương Ngọc khi vừa mang thai là đã về bên mẹ ở. Hai vợ chồng cách biệt. Là lúc đó người mẹ phải hoàn toàn trong cái trạng thái tu dưỡng để nuôi một thánh thai, mà hoàn toàn tu dưỡng. Bởi vì bà mới nói một câu mà rất là nổi tiếng. Ta không là tiến sĩ, nhưng ta có thể làm mẹ của tiến sĩ. Chẳng qua là bà khiêm tốn mà nói vậy thôi. Chứ nếu bà nói tôi không là Phật, tôi có thể làm mẹ của một vị Phật cũng được. Rõ ràng thầy Trung Mâu Sâm là một vị tiến sĩ giỏi, và sau đó đang ở trên đỉnh, gọi là đang ở trên đỉnh của danh vọng, của lợi dưỡng. Thế mà Ngài quyết định chọn đường, chọn con đường xuất gia. Đến lúc mà Ngài sinh với cái trường Switzerland gì đó, nghỉ, thì giáo sư ở trong cái trường đó mới nói rằng tại sao mà nghỉ? Một con đường ở tương lai, một cái danh vọng ở tương lai, với cái tài năng như thế này của thầy như thế này, thì tương lai sẽ rất là sáng lạ. Nhưng mà thầy bày tỏ là thầy sẽ gác bỏ ở trần gian để thầy đi tu. Người ta còn cần, người ta còn sẵn sẵn hồn nữa. Cuối cùng ta không cản được, ta nói sao? Sẽ lưu giữ cái vị trí thầy này của thầy mãi mãi, lúc nào thầy trở về cũng được. Cái vị trí mà thầy đang dạy đó. Rồi trong trường đó, một cái trường danh giá ở Úc, như là lưu giữ, khi nào thầy, bất cứ lúc nào thầy quay về cũng được. Thì mình thấy để có được một người như thế, và bây giờ là một pháp sư, phải nói là tinh nghiêm giới luật, có thể nói là quán thông kim cọ, có được một người mẹ biết giáo dục thai giáo, và từ khi bắt đầu vừa sinh ra cho đến 3 tuổi là dạy một cách nghiêm túc. Khi lớn lên thành đạt rồi thì lại gặp được một người thầy, được một vị thầy dạy bảo cũng hết sức là nghiêm túc. Cho nên đời và đạo của thầy có thể nói là rất là hoàn hảo. Lúc nhỏ mầm, lúc đi học mầm non, mẹ và chị Luân Ngọc để cho Trung Mâu Sâm quẩy một cái ba lô, lội qua một cái công viên, đi qua một ngọn đồi rồi mới đến trường. Đi rất lâu, qua một công viên, qua một ngọn đồi rồi mới đến trường. Lúc mà đi, các cụ trên đường sao mà bắt trẻ nhỏ mà ginh nặng vậy, sao mẹ không ginh? Thì cô cũng dạ làm cũng nghe lời người ta, nó xách cái giỏ cho con, nhưng cụ đi qua rồi con mang tiếp. Suốt cái tuổi thơ được rèn luyện như vậy, bà kể lúc mà Trung Mâu Sâm lúc nhỏ rất là nghịch, đá bóng vỡ kính người ta, thì bà phải bắt đến xin lỗi và phải đợi, mà phải tự dành cái tiền của mình để mà gom góp lại để mà đợi. Nếu chúng ta có thời gian nên nghe qua một lần cái bộ đĩa Mẹ Hiền Con Hiếu. Chúng ta có làm sách rồi đó, 7 đĩa. Cho nên để có được một người con thánh hiền một người con tài năng, một người con có đức hạnh thì thật sự không đơn giản. Phải là một người mẹ có đức hạnh. Chỉ cần người mẹ có đức hạnh chứ không cần người mẹ tài năng. Nếu mà người mẹ đức hạnh tài năng vẹn toàn đó thì nói gì quá tốt. Cho nên mình đừng tưởng rằng thấy trẻ 3 tuổi thì nhìn được 80, đi học lặt vặt vài ba cái lớp mẫu giáo, có học đạo đức chút thì tưởng rằng là tốt sao? Không là gì cả, nó chỉ là bề ngoài da thôi, rồi nó cũng sẽ như bụi rớt hết. Chúng cần phải được nhộm, tôi phải dùng cái từ là nhộm đi, trong cái tâm khảm của chúng, cả cử chỉ hành vi, cách nhìn, cách thấy, cách nghe, cách nói, cách làm, đối nhân sự thế tiếp nhận, được cha mẹ hình thành đúc kết từ khi vừa mới sanh cho đến 3 tuổi. Thì như vậy mới nhìn thấy được 80. Chứ không phải mà vừa đi học được vài cái lớp mầm non khai trí đức trí là tốt. Đi học đó chung chi là gọi là gì? Gọi là bổ cứu, bổ túc. Chưa đủ, chưa phải, chưa đủ gì cả. Với hòa thượng nói nè, trẻ nhỏ vừa mới sinh ra 2-3 ngày thôi nha, chúng sẽ biết nhìn, chúng sẽ biết nghe. Thì đã bắt đầu giáo dục chúng rồi. Cho nên chúng ta ngày nay đề xướng chuẩn mực người xưa, gọi là đệ tử quy, phép tắc người con. Các vị phải nên biết đệ tử quy hay phép tắc người con không phải là giáo trình của trẻ nhỏ, mà là giáo trình của cha mẹ. Chúng ta nghe hòa thượng nói chưa? Không phải là giáo trình của trẻ nhỏ, mà là giáo trình của cha mẹ. Quan trọng là ở người mẹ. Dĩ thân tác trách, phải chính mình làm gương, để chính mình làm gương, làm ra để cho trẻ nhỏ nhìn thấy. Chúng ta thấy quan trọng chưa? Mình làm mẹ mà mình thấy con mình hỏng là mình biết chắc là do tại mình rồi. Tại sao người xưa người ta nói là con hư tại mẹ? Có nhiều người ức quá, nói tại sao không nói con hư tại cha mà đi nói con hư tại mẹ không vậy? Nó không phải, không có cái nguyên do, lý do. Đó là một cái thiên chức của mình mà mình lại đi gọi là đi, gọi là hàm hồ phủ nhận. Có rất nhiều người hàm hồ phủ nhận. Người xưa không gọi là không có lý do mà đi gọi người nữ là thái thái. Thái thái là thái khương, thái ất, thái tỵ, là những người mẹ sinh ra những đấng minh quân, những vị vua anh minh. Cho nên mới gọi phụ người nữ là thái thái, là để tôn sinh những người mẹ. Phải là những người mẹ sinh ra những người con có hữu ích cho xã hội, cho quốc gia. Cho nên trong bài này hòa thượng nói, chúng ta đề xướng phép tắc người con. Đây không phải là giáo trình của trẻ con đâu, mà là giáo trình của cha mẹ, mà chủ yếu là người mẹ. phải học, phải đem nó mà 113 điều ở trong đề phép tánh người con đó, để chỉnh sửa cái khởi tâm động niệm, hành nghi đối nhân sự thế tiếp vật hàng ngày của chúng ta. Hàng ngày mình lang thang Facebook thì mình nói con mình đừng có lên Facebook mất thời gian được không? Mình ghiền xem TV hàng ngày, mình dán cái mặt mình trong TV, mình bảo con mình đừng có xem TV nha, TV không có tốt, được không? Tôi nói cho mấy gì biết đó. Hai đứa nhỏ nhà tôi không biết TV là gì. Mọi người ở gần tôi là biết, không có nói hoa một tí nào. Tại vì sao? Khi từ lúc mà tụi nó sinh ra là tôi đã không có xem TV. Trong nhà không có xem TV, không có xem truyền hình. Cho nên gần như là truyền hình đối với hai đứa là một cái thứ gì đó nó là không thích, mà nó còn cảm thấy vớ vẩn nữa, nó không thích thế rồi. Sau này lớn lên, những cái TV mà tôi cần để tôi mua để tôi làm, tôi kiểm âm, tôi xem hình, kiểm tra đĩa, dư ra tôi để ở dưới phòng đó. Mấy tháng tôi về tôi thấy nó đóng bụi mù mịt hết, chưa bao giờ động tới lần nào. Nhưng bây giờ thử hỏi, có những gia đình mà không có tivi thì có xe có chịu nổi với mấy đứa nhỏ hay không? Rõ ràng là do cha mẹ. Cho nên chuẩn mực của người xưa là phép tắc người con hay là đệ tử quy là giáo trình của cha mẹ. Trước khi muốn làm cha mẹ, hay là thậm chí trước khi kết hôn, phải học cái chuẩn mực. Từ những cái chuẩn mực được người xưa nêu ra, kết hợp với phong hóa, phong tục, văn hóa, tập quán sòi của chúng ta, thì mình mới dạy ra được người con. Còn đến lúc mình đưa đến trường là muộn rồi, chỉ là bổ cứu thôi, chỉ là bổ túc thôi. Bởi vì mấy người xưa mới nói là nhìn trẻ 3 tuổi biết 80. Từ bắt đầu sinh ra đến 3 tuổi nó đã hình thành cái tính cách của chúng ta. Bởi sao người xưa nói là phải dưỡng tánh, phải dưỡng chánh. Với hòa thượng nói trẻ nhỏ cần được dạy. Cái gì mà tôi có cho con tôi học trường quốc tế học trường rất là danh giá. Cái gì vào trước nó đang là chủ, thì những cái gì mà vào trước nó đã định hình rồi. Những thứ sau vào phía sau nó chỉ là gì? Ở ngoài da. Và dễ dàng rớt đi, rơi rớt. Cho nên vai trò làm cha mẹ, bởi vì thầy Thái đó, chưa học làm vợ ngày nào mà cũng mơ mơ hồ đi làm vợ. Chưa học làm chồng ngày nào cũng mơ mơ hồ hồ đi làm chồng. Một cái sai lầm đó lại tiếp tục. Chưa học làm mẹ ngày nào cũng mơ mơ hồ hồ đi làm mẹ. Rồi chưa học làm cha ngày nào cũng mơ mơ hồ hồ đi làm cha. Vậy thì làm sao mà con cái của mình nó là thánh hiền được. Nhưng mà người ta nói con hư tại mẹ là không chịu đâu. À, con hư tại tại sao ông nói con hư tại cha? Dĩ nhiên cha mẹ đều là một sống một vai trò vô cùng quan trọng. Nhưng mà người mẹ thì phải xếp đầu, rồi mới tới người cha. Mẹ thì 10 roi nhưng mà chồng thì cũng phải, cha thì cũng phải 9 roi chứ không có kém gì. À, đây là lời hòa thượng nói. Mình thấy hòa thượng nói người mẹ ở trước mặt con cái, lời nói cử chỉ đều là làm ra tấm gương để cho con mình xem thấy. Nếu mình làm ra tấm gương tốt, cử chỉ lời nói của mình mà mình làm ra tấm gương tốt thì con mình nó sẽ học được tốt. Còn nếu lời nói cử chỉ mình làm ra tấm gương xấu thì con mình nó sẽ học y vậy. Thật ra trẻ nhỏ có những cử chỉ, những hành động, chúng ta hãy tỉ mỉ mà quan sát xem đâu đó có hình bóng của chúng ta hết, đâu đó có hình bóng của cha mẹ. Cha mẹ, nhất là người mẹ, làm ra cái tấm gương để chúng nhìn thấy, chúng nghe thấy, chúng học tập. Cho nên người xưa mới nói là 3 tuổi nhìn thấy 80. Chúng đến 3 tuổi huân tập học hỏi theo 3 năm, chúng được tiếp nhận cái giáo dục đầu đời này hoàn toàn là thân giáo chứ không phải là ngôn giáo. Cho nên là thật sự chúng ta thấy bản thân tôi cũng vậy. Chúng ta không biết, rõ ràng là chúng ta mơ mơ gọi là mơ mơ hồ hồ làm cha, rồi mơ mơ hồ hồ làm mẹ. Cho nên chúng ta không có những đứa con thánh hiền. Mà chúng không được là, chúng không làm được thánh hiền là lỗi ở tại chúng ta. Có một lần, một câu chuyện mà tôi đọc ở đâu tôi quên rồi. Có một đứa con, nó bị tử hình. Thì trước khi nó bị xử bắn, mẹ nó đến thăm, nó chỉ vào mặt mẹ nó: tôi hận bà, tôi hận bà. Tại sao mà bà không dạy cho tôi biết? Lúc nhỏ nó ăn cắp cái nhỏ, thì cha mẹ không bao giờ cảnh giác quá đâu. Tự nhiên thấy hôm nay con mình có đồ, muốn đồ chơi tốt, nó wow, hôm nay ở đâu mà con có muốn đồ chơi để xinh đẹp thế? À, nói như vậy là khen rồi chứ gì nữa, đúng không? À, thì vài bữa nữa nó gặp bạn bè nào, đồ nào có một cái để sơ hở, nó chớp lại tiếp tục: à, hôm nay con mình là có muốn đồ chơi mới, chưa thế. Mà không cảnh giác. Lúc nhỏ ăn cắp đồ nhỏ, lúc lớn dần dần sẽ ăn cắp đồ to, và đến lúc trở thành là kẻ cướp sát giết người, cho nên mới đem sửa bắn, mới bị sửa bắn. Thì lúc đó nó chỉ vô mặt mẹ nó: tôi hận bà, là đúng đó. Cho nên trong 3 năm đầu đời của bé là một cái sự dạy bảo huân tập, chúng được tiếp nhận cái giáo dục này là hoàn toàn thân giáo. Thân giáo ở đâu? Chính là ở cha và mẹ. Cho nên chúng ta thấy muốn có những người con thánh hiền thì phần đo nhiều phải người phải cha mẹ cũng là thánh hiền. Giống như là bà Triệu Lương Ngọc đó. Chúng ta được thấy được nghe một cách trực tiếp. Chính tôi đã có gặp thầy Định Hoàng, lúc đó là Trung Mô Sâm ở Singapore. Tôi có nói chuyện với thầy khoảng 10 phút hay 15 phút gì đó. Thầy nói là thầy là những người trong cử chỉ lời nói của thầy có một sự hàm dưỡng. Nếu nói về đức hạnh thì đã đức hạnh về âm tỏ. Nếu nói về học thức thì đúng là một vị học thức quyền tâm cả thế pháp và Phật pháp. Lúc đó tôi hỏi thầy về cái pháp môn tu, hỏi về cái cách niệm Phật, thì thầy nói tiếng hoa với tôi, nhưng mà lúc đó tôi nói ở đây có rất nhiều người biết tiếng Anh, thầy hãy nói tiếng Anh đi để cho mấy chục người này họ tâm phục khẩu phục, chứ tiếng Hoa thì chỉ có mình tôi biết nghe được thôi. Lúc đó thầy nói tiếng Anh mà thầy giảng dạy tiếng Anh còn nhiều hơn là tiếng thời gian mà nói chuyện tiếng Hoa như tôi. Để có được một Trung Mâu Sâm như thế, rồi bây giờ là một pháp sư Định Hoàng, thì đúng là người mẹ Triệu Lương Ngọc cả một đời, đúng là một người mẹ. Sau cái lần mà bà mang thai về bên mẹ ở thì chắc là do như vậy mà người chồng người bố đó hình như đi lấy người khác thì phải, cho nên bà suốt một quãng đời còn lại chỉ nuôi một người con, để mãi đến sau khi mà thành đạt ở thế gian rồi thì ngài bà mới dẫn người con này đến gọi là giao con cho hòa thượng. Chính người mẹ đã cần cầu hòa thượng, nếu hòa thượng muốn con đi thế pháp thì con ở thế gian, mà nếu hòa thượng muốn con xuất thế gian thì con hãy làm người tu hành. Thì hòa thượng chọn con hãy làm người tu hành xuất thế gian. Lúc đó là thầy quyết định là nên xuất gia. Nhưng mà bà Triệu Lương Ngọc cũng đã mất rồi, công đức viên mãn, cho nên bà đã cả đi. Cả một đời của một người mẹ, anh thấy thật sự muốn có được một người con thánh hiền thì thật sự người mẹ cũng phải là người thánh hiền, không dễ. Cho nên con mình chưa tốt, con mình chưa giỏi, hay con mình chưa ngoan, cũng sẽ xem lại con mình có ngoan, có giỏi, có tốt hay không. Như bản thân tôi, trước đây tôi cũng có thể nói là cũng là một cái người biết kiếm ra tiền, cũng không hết, cũng gọi là hưởng thụ. Hai đứa nhỏ nó sanh ra lớn lên nó nhìn thấy hết, nó nhìn thấy những trận chiến mà tôi gọi là tôi chinh phạt, gọi là bạn bè đó, nó nhìn thấy hết. Nhưng mà cái lúc mà nó đã lớn rồi, nó đã ngoài 8, 9, 10 tuổi rồi, thì lúc đó mình chuyển quá nhanh. Mình nói mình ăn chay là ăn chay, mình gác chuyện thế gian là gác luôn. Tụi nó không theo kịp. Khi cái ngày đầu tiên mà Trường Đức Chí mở ra, lúc đó còn rất sơ khơ, tôi đưa hai đứa nhỏ ra. Ôi trời ơi, đúng là một cái cực hình. Nó điện thoại về, nó hét trời ơi là trời, cho con về, cho con chết quá. Từ chỗ đó làm cho nó sợ luôn. Nhưng mà thật ra có những cái đứa lớn thì gần như nó đã, cái sự cái gọi là cái nhìn thấy cái sự ô nhiễm của nó nhiều hơn. Còn đứa nhỏ thì cái lúc mà nó biết là tôi đã ăn chay rồi, cho nên bây giờ bé nhỏ nó ăn chay thuần luôn, không tivi là chuyện đó là rõ ràng, không xem tivi một ngày nào. Nhưng mà ăn chay thì sao? Ăn chay thuần luôn. Chén mà nó chỉ cần nghe một mùi tanh của trứng thôi là nó đã không ăn. Cái việc ăn chay của nó xong mà nó cũng đã làm cho cái cô giáo, cô Quyên ở Hà Nội đó, cô rất là cảm động. Tất cả đó là nó học hỏi từ nơi cha mẹ. Đúng quả thật nữa, từ 1 đến 3 tuổi chúng huân tập được ở nơi cái thấy, cái nhìn, nghe từ nơi cha mẹ, chúng tiếp nhận từ nơi thân giáo. Chỉ 3 năm là chúng có thể biết được phải quấy thiện ác, chúng có thể phân biệt. Mình tưởng rằng chúng không biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Chúng có năng lực phân biệt phải quấy, chúng sẽ không bị ô nhiễm ở ngoại cảnh bên ngoài. Cho nên 3 tuổi là nhìn thấy được 80, mà 7 tuổi là nhìn thấy được trọn đời. Là như vậy đấy. Chúng ta đưa vào mẫu giáo, mà mẫu giáo của trường Luân lý Đạo đức này, thật ra mà nói cũng đã là muộn rồi, đúng không? Cha mẹ ở nhà đã hình thành tính cách cho các con hết rồi. Mà thậm chí đã được dạy, được đưa đến các trường khác, rồi mới đến trường trong hệ thống Khai Minh Đức, thì các cô còn vất vả hơn nữa. Cho nên lúc trước tôi cũng đã nói, những đứa trẻ mà được nhận trực tiếp từ lúc khi các con được đủ tuổi đi học thì nhận luôn thì tốt. Mình hãy ưu tiên cho cái phần đó, tại vì chúng ta không thể rộng được hơn được. Phải nói là các cô giáo quá vất vả. Cái sự dạy bảo của các con, các cha mẹ ở nhà đã hình thành tính cách các con, đã là hành các cô nhừ tử rồi, còn lại đưa đi ô nhiễm một thời gian nữa, thêm những ô nhiễm khác nữa, rồi mới quay trở về, mới đưa về, thì lại thầy cô giáo nhà này phải thêm một lần vất vả nữa. Cho nên gần đây tôi học và tôi nói chuyện với ban lãnh đạo, tôi nói sao? Bây giờ các trường chúng ta nên chọn phụ huynh nữa, chứ không phải là chọn học sinh, không là tuyển học sinh nữa, mà là tuyển phụ huynh. Nó khai minh trí mới có chưa tới 60 cháu thôi, gọi là sống còn phải sống bằng không khí chứ đừng nói sống bằng cơm bằng gạo. Thế mà tôi nói bắt đầu phải chọn phụ huynh được rồi, chứ không phải là mình chọn cho đủ người, đủ học trò, để đủ cái kinh phí để vận hành. Tại vì sao họ ở đây, chúng ta thấy mình muốn dạy cái một người tốt thì phải kết hợp giữa cha mẹ thầy cô, chứ không thể nào một thầy giao cho thầy cô nhà ta được. Cha mẹ mà cứ mình đến nhận học, đến học trò, đến sinh học mà mình thấy mình phỏng vấn xong đó mình xem qua Facebook có bà 80 tối ngày đi buôn dưa lê không, cha mẹ mà tối ngày cứ buôn dưa lê thì thôi nghỉ. Thế mới biết được rằng tâm huyết của giáo dục là như thế nào. Nhiều khi các vị ở đây cũng có một số phụ huynh đó chưa, và tôi cũng muốn nói lên đây để cho mọi người biết được. Thì không phải là hệ thống khai minh đức làm ra là để được gọi là được có tiếng tâm hay được tiền được gì đó. Chắc chắn là các chị đã biết rồi, không phải vì tiền mà mở rồi, ai cũng biết rồi. Chứ mà người ta nói nếu thế gian người ta gọi là lỗ trắng máu chứ không phải lỗ thường. Còn nếu nói danh vọng thì danh vọng là cái gì? Tại sao tôi phải nói là phải chọn phụ huynh? Là để chi? Mình nhận một đứa trẻ, mình kết hợp với cha mẹ làm sao để dạy một đứa trẻ cho tốt. Cho nên nhân hôm nay học cái bài Hòa Thượng dạy, trẻ nhỏ cần phải được dạy. Tôi đọc cái đề tài, sáng nay tôi đọc cái đề tài tôi cảm thấy xót xa. Vậy thì những người học Phật như chúng ta, những người niệm Phật như chúng ta, một đại lão hòa thượng đã từng cả một đời 60 năm chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, mà ngài đề xứ như thế này có sang tạp không? À, mình nói hòa thượng sang tạp chăng? Bởi vì tôi nói những người tu hành, nhiều đạo tràng tôi nói mấy người chán cuộc đời này quá rồi, niệm Phật mà giảng sanh hết đi, rồi để lại thế gian này một đống bầy nhầy. trời, người ta nghe trời ơi, thầy nói gì nghe ghê vậy. Cái từ bầy nhầy có nghĩa là cái thịt mình ta bán ngoài chợ mà buổi trưa nó còn lại là chút xương, chút mỡ, chút nạc, nó nằm nhầm nó gọi là nó bày một đống bày nhầy. Mấy người lo niệm Phật giảm sanh đi, để lại thế gian này một đống bày nhầy. Nhiều người họ nghe họ khó chịu lắm, nhưng mà thử xem có phải không. Con cháu là những thứ phá hoại, phá gia đình, phá xã hội, vậy mà giảm sanh chăng? Trong khi đó tổ Ấn Quang dạy rồi, đốn luân tận phận, giống cái trách nhiệm, phải giống cái trách nhiệm, giống vai trò trách nhiệm của mình. Hôm trước chúng ta học bài Hòa Thượng đã dạy này, ngũ luân thập nghĩa, nghĩa vụ 10 cái vai trò trong cái quan hệ, 5 cái quan hệ của mình. Nghĩa đây là gì? Tận trách nhiệm, tận nghĩa vụ, tận bổn phận, người đó mới là đúng là mấy đầu là ứng viên sáng giá của câu lạc bộ A Di Đà, cho đâu dễ gì mà thiếu cái vai trò bổn phận mà là ứng viên của câu lạc bộ Di Đà. À, Thì chỗ này mới biết được tại sao người niệm Phật quá nhiều mà giảng sanh thì không có, mà giảng lai thì quá đông. Là vậy đấy. Và thật nói, nếu như cho nên chúng ta phải hiểu được cái câu mà 3 tuổi nhìn thấy 80, 7 tuổi nhìn thấy trọn đời. Lời nói này không phải là không có đạo lý. Có đạo lý. Nếu như bạn không biết được phương pháp giáo dục của người xưa, thì nói cho bạn nghe 3 tuổi nhìn thấy 80, 7 tuổi nhìn thấy trọn đời, bạn nghe rồi thì bạn sẽ nghi hoặc. Bạn sẽ nói rằng làm sao mà được, làm sao mà vậy chứ, làm sao mà có thể. Bạn sẽ nghi hoặc. Chính tôi đã nhìn thấy những quý tử học những cái trường danh giá, tốn rất rất là nhiều tiền, nhưng mà phải nói là bất lực. Cái hôm mà tôi ngồi, tôi đi Vinh với anh Phương đó, trên chuyến bay đó, một người mẹ có 2 đứa con trai nhỏ, cái cô tiếp viên phải đến nói gần 20 phút để bảo nó ngồi xuống để thắt dây thôi, là gần 20 phút. Rồi anh Vương cũng phải đóng dây ác để mà làm cho nó sợ nó ngồi xuống. Nhưng gần một chút xíu thôi, máy bay mới vừa cất lên thôi là nó bứt dây rồi, nó đã tưng lên rồi. Làm mẹ như vậy mà không phản tỉnh. Mới cái tuổi đó, tuổi nhỏ như vậy, cái cậu nhỏ đó chắc cũng là trong chỗ mẫu giáo thôi, nó đã đóng cái kịch cho mình, nó đã diễn cái kịch để cho mình xem rồi đó. Rồi lớn chút nữa, từng theo cái lứa tuổi, nó sẽ đóng những cái vở kịch mà mình phải đau đầu mà không phản tỉnh. Đến lúc mà không còn tiếp nhận nó, thôi đi chùa tu dẫn sanh cho rồi, tìm đi chùa tu dẫn niệm Phật dẫn sanh cho rồi, chết quách cho rồi, chứ không thể nào chịu nổi nữa rồi. Hôm trước tôi có nhắc một câu chuyện đó, câu chuyện này là câu chuyện thật 100%. Một đứa con trai cầu khẩn để có được đứa con trai, lớn lên cưới vợ đàng hoàng, cha mẹ ở một cái nhà 3 tấm, con đi học, cho đi học làm đạo diễn gì đó không biết, cũng đi học làm đạo diễn. Rồi sau thời gian về nói bây giờ con phải đứng tên để nhà, để con có được cái để làm ăn với người ta này nọ. Cuối cùng cha mẹ nghe cũng phải thôi, làm giấy sang tên nó xong rồi mấy tháng sau người ta đến nhà con, bà bán cho chúng tôi lâu lắm rồi, thôi giờ ông bà dọn ra ngoài. Trời đất ơi, như là trời sập hay chứ không phải là núi sập. Đi dọn ra nhà ngoài, tiền bạc đưa nó hết rồi, không còn chứ. Mà nhà bán đúng rồi, lúc đó sống bằng cái tiền của đàn của người hàng xóm, người ta thương người ta cho thuê một cái căn nhà trọ nhỏ xíu, một cái phòng 2 vợ chồng già ở đó. Những đứa con quý tử nó đã diễn một những cái vở kịch mà nó sẽ là những đạo diễn, mà nó sẽ cho những cái gọi là những cái tuồng diễn mà cha mẹ phải diễn. Cha mẹ phải diễn cái tuồng mà bây giờ hay ông bà phải sống một cái đời sống ăn mày, phải sống bằng một đời sống ăn mày, gặm nhấm thời gian để mà chờ chết nha. Đây là, mà mình tưởng là một vở kịch thôi sao? Vở kịch thì là đồng cải lương hay cùng phim nó chỉ là giả, nó không thật. Nhưng đưa những quý tử mình, nó cho mình diễn những cái bài thật của cuộc đời này. À, cái điều này mọi người phải cảnh tỉnh đấy nha. Cho nên tôi khuyên nhiều người đi, tôi đi nhiều đạo tràng, tôi khuyên người ta xả bỏ, xả hết, nhưng mà phải khôn một chút nha. Quỷ thác cho con như thế nào cũng di chúc, nhưng mà sau khi tôi chết thì con tôi được toàn quyền quyết định. Chứ không phải là, di chúc cho con hết rồi ra đường ở. À, sau khi tôi chết mới được quyền, mới toàn quyền quyết định. Quý tử đó mà nó cho cha mẹ diễn một tuần kịch phải nói là thê thảm. Ông bà bắt đầu lúc này phải đóng vai làm kẻ ăn mày nha, và ngồi đó mà gặm nhấm thời gian để mà chờ chết nha. Mà tưởng là một vở kịch đâu, đấy là một cái màn mà gọi là màn kịch, màn thật chính mình phải diễn. Đó chính là cái sự lơ là, giáo dục. Đó chính là cái sự lơ là giáo dục nền tảng. Nếu chúng ta không có cái việc dạy bảo, đánh thức thì chúng ta không dễ dàng lơ là. Ta xem thường đi cái cách dạy. Nhưng có nhiều người cứ nghĩ rằng mình có rất nhiều tiền, rất được danh giả, làm sao mà có thể nghèo được. Trước đây tôi nghe một câu chuyện tôi cũng đau lòng. Nhà chỉ có một đứa con gái, cưng lắm, thương lắm. Bao nhiêu cái nhà, cả một cây xăng. Thương quá, con gái quá. Mà sau khi con gái có chồng, con gái thương, gọi là con thương chồng quá, nó về nói với mẹ, thôi bây giờ mẹ hãy giao hết tài sản cho chồng con đi. Cha mẹ cũng nghe luôn, giao luôn. Một ngày nọ, nó cũng diễn một tuần kịch, mà để cha mẹ và người con gái đi ra đường mình không. Đó là xem thường giáo dục luôn đi. Xem thường cái giáo dục đức hạnh từ nơi căn bản. Bởi hòa thượng dạy bài hôm nay, trẻ nhỏ cần phải được dạy. Dạy từ lúc nào? Dạy khi mới lọt lòng. Ai là người dạy? Cha mẹ. Bởi hòa thượng nói đệ tử quy phép tắc người con là giáo trình, không phải là giáo trình để dành cho trẻ nhỏ, mà là giáo trình để dành cho cha mẹ. Trước đây tôi thấy có một cái nơi, nơi đó tôi cũng là người có đến giảng. Cha mẹ đưa con đến học đệ tử quy cũng đông lắm, nhưng mà đưa con đến rồi đi về chắc là cũng về cũng lướt Facebook hay là xem phim Hàn Quốc rồi vậy thôi, hay đi vũ trường gì đó. Còn con thì đi học đệ tử quy, rồi đến giờ đi đến trước. Vì sao? Học cái này là chỉ có để cho con nít nó học, những người lớn đâu cần học. Nên cuối cùng bây giờ có ra cái gì đâu. Cho nên các trường của chúng ta cần phải mở gấp những cái gọi là cái lớp học để phụ huynh cùng học, để kết hợp cha mẹ và thầy cô mới cùng nhau mới dạy được một người tốt. Đưa con mình đến trường mầm non đã là trễ rồi đó. Từ 1 tuổi đến 3 tuổi là chúng đã hình thành tính cách. Mà cha mẹ còn không kết hợp nữa thì coi như xong rồi. Cho nên hôm nay bài hôm nay chúng ta học Rõ ràng Hòa Thượng nói giáo trình phép tắc người con là giáo trình của cha mẹ. Mà Hòa Thượng còn nhấn mạnh nhất là của người mẹ. Bởi vì sao mà người xưa mới gọi là thái thái? Thái thái chính là những người mẹ của những bậc minh quân, những người mẹ đã sanh ra những vị thánh hiền. Và chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.